tiếp và đoạn dưới là chỗ nào đang nói.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chân thầy, con xin đọc tiếp. Chúng sanh nào tụng kinh này, trì chú này, ta nói công đức suốt kiếp không hết. Ai giáo tu hành chẳng tới Bồ Đề, không còn ma nghiệp. Đại chúng hoan hỷ lễ tạ.
Đó, cho nên không cứ chúng ta cứ đi tìm những kinh nào, bây giờ cứ đem kinh Lăng Nghiêm ra mà tụng. Những người tụng được kinh Lăng Nghiêm thì quý nhất, mà không tụng được kinh Lăng Nghiêm thì cứ trì chú Lăng Nghiêm. Cái công đức Phật nói suốt kiếp không hết. Còn nếu mà đúng như cứ theo kinh ở đây mà tu thì không còn ma nghiệp. Ma nghiệp tức là đi về đường mê. Còn y vào cái tánh Bồ Đề thì tức là sự giác tỉnh. Đã đi về sự giác tỉnh thì dĩ nhiên là không còn mê. Thì cứ từ từ mà dần dần mà tan bớt những cái nghiệp ma.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, cho con thưa một chút lại ở cái phần lưu thông. Thì con vẫn còn thắc mắc là như phần lưu thông thì Phật đã dạy là cái người mà phạm đủ cả 4 trọng 10 ba la di là cái tội cùng cực như vậy, chỉ cần phát tâm giảng kinh Lăng Nghiêm thì tất cả cái địa ngục nó đều được tiêu và vãng sanh cõi thực. Thì ở trong hợp hồi nãy con có thưa về cái việc của Ngài Tam Tạng Pháp Sư đó. Thì Ngài là Tam Tạng Pháp Sư cả một đời, Ngài giảng kinh nói pháp rất là nhiều, mà Ngài thì lỡ lầm một câu nói giỡn lúc đó thôi, mà Ngài không tiêu được tội, cũng không vãng sanh, mà Ngài phải làm chó năm trong đời. Thì con vẫn chỗ thắc mắc là so với cái chỗ này con thấy nó có chỗ.
So với chỗ này, đây nói là phát tâm mà giảng bộ Lăng Nghiêm. Còn được Ngài Tam Tạng Pháp Sư thì nhiều khi Ngài mài giảng những cái thứ khác. Mình chúng ta bây giờ làm sao mà biết rõ được, chỉ có vâng theo lời Phật thì cứ nghe lời Phật dạy như thế. Thì đây thì nói rằng nếu mà Phật tâm dạy, giảng dạy bộ Lăng Nghiêm.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thiên thầy, ở phần lưu thông này á, con thầy nói là cái chỗ này á, thì không con có thể mà vương nào quậy xả được. Cái công đức thì chủ Lăng Nghiêm này nó vô biên diệu dụng, đến nỗi mà như cô Ma Đăng Già là một nhà giám nữ, mà khi nghe Ngài Văn Thù thuyết khi có một lần là Ngài chứng quả La Hán. Vậy mà A Nan là một vị đà văn đề nhất, chỉ cần nghe qua tay là Ngài nhớ hết, không cần phải nghĩ chuyện như chúng con. Mà sao con thấy như đến cái ngày mà đến khi mà Phật, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì cái việc chỉ thấy có một mình A Nan mới có khả năng kết bạch kinh điển. Thì trong đến cái thời điểm này mà A Nan vẫn chưa chứng quả lắm sao rồi thầy? Thầy xin thầy giảng cho con cái chỗ này ạ.
Thì mỗi người một cái nhân quả khác nhau. Cô Ma Đăng Già tuy cái bên ngoài cô có cái nhiều cái chưa được đi tinh tấn, nhưng mà cô chuyên về cái sự tu hành. Đến khi cô giác ngộ rồi thì cô một lòng tu hành, cho nên cô chứng quả trước. Còn Ngài A Nan thì nói về cái thông thường thì Ngài A Nan bởi vì còn chưa để tâm, chính Ngài A Nan cũng bạch với Phật là con cứ mải lo cái chuyện nghe nhiều học rộng mà không để tâm đến cái tẩy trừ những các cái chủng từ hữu lậu ở trong tạng thức. Thì đấy là lời trình bày của Ngài A Nan. Mà cũng có thể chúng ta nhớ các ngài thị hiện các công việc để giảng dạy cho chúng ta. Ngài A Nan là một người công ty với Phật. Ngài A Nan thay chúng ta hiện những các cái lỗi lầm, hiện những các cái chỗ còn mê, còn nghi để gỡ, để Phật có lời, Phật nói, Phật giảng, để sau này những các chúng sinh về sau nương vào đó mà giải nghiệp. Cho nên cái việc của Ngài A Nan một phần có sự thật mà một phần là ngài thị hiện cái thiếu sót.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thì theo con biết thì kinh sách của Phật thì nói ra là để cho chúng sanh bỏ vọng đề chương. Vậy mà ngài Tam Tạng Pháp Sư ngài giảng Tam Tạng kinh điển cũng mục đích là cho chúng sanh bỏ cái hư vọng mà trở về cái chân thật. Vậy tại sao ngài không, ngài cái phước đức đó của ngài không có tiêu cái tội nghiệp của ngài được mà phải giảng kinh Lăng Nghiêm mới tiêu được? Con không có hiểu ạ.
Thầy cũng không hiểu những các cái việc làm của các thánh nhân, thầy không hiểu, chỉ biết rằng đấy ngài hiện cái tướng, hễ mà phạm giới, hễ mà lỗi lầm thì có đọa lạc.
Kính bạch thầy, cho con xin thưa một câu ạ. Ở trong cái phần bảy thú á, thì ở phần trời, cái câu thứ sáu là cái phần là có trời tha hóa tự tại, thì ở đây con nói là tùy thuận thế gian nhưng tinh thần siêu việt. Kính bạch thầy, con không hiểu ở đây tùy thuận thế gian có nghĩa là tùy thuận cái gì và tinh thần siêu vượt là vượt cái gì ạ?
Ở đây đang đặc biệt Phật nói về cái nghiệp dâm dục, nó làm cho con người sa đọa. Thế cho nên thực ra muốn về cõi trời, người ta phải tu thập thiện, tu thiền định. Mà ở đây Phật chỉ nói cái sự sai khác về cái tâm dâm dục. Hễ nặng thì đi xuống, mà hễ nhẹ thì đi lên. Tùy thuận thế gian nghĩa là vẫn sống theo như người thế gian, có nam có nữ, nhưng mà cái tinh thần cái vị này vượt ra ngoài, nghĩa là chính cái tâm địa của cái vị này không có vướng mắc chút nào đến cái việc ấy cả. Cái vị này hoàn toàn giải thoát cái nghiệp dâm dục, cho nên ở trên cõi cao nhất, tuy vẫn ở trong dục giới nhưng mà ở cõi cao nhất.
Phật, kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng ra trang 60 ạ. Phật, con kính bạch thầy, làm ở trong cái phần sáu lao báo á, thì cái câu thứ hai á, tức là tội chính ở tai á, thì con kính bạch thầy cho con thưa về cái năm căn phụ á. Thì cái câu cuối cùng ấy là tội ở ý thì có mưa đá phá hoại tâm tánh. Theo như chỗ con hiểu bình thường, ví dụ như là mưa đá nó chỉ phá hoại cái thân thể này thôi, nhưng mà tại sao ở đây nói là mưa đá phá hoại tâm tánh ạ? Kính bạch thầy.
Ở ý thì có mưa đá phá hoại tâm tánh, khiến cho cái lúc bây giờ hoảng sợ, mưa đá rơi xuống thì phải tan vỡ, vỡ đầu, vỡ người, bị tai nạn. Cho nên cái tâm lúc bây giờ hoảng hốt sợ hãi, cho nên gọi là phá hoại tâm tánh.
Con kính bạch chân thầy, là con thỉnh thầy giờ sang trang 23 cho con thưa. Một Phật, kính bạch chân thầy, làm ở cái trang 23, cái chỗ mà mười phương quốc độ cùng các chúng sanh đều là giác minh vô lậu diệu tâm, kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên, hòa hợp cộng sanh, hòa hợp cộng tử. Dạ, kính bạch chân thầy, cái câu mà kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên thì con nghe thầy nói là sáu căn của mình nó hòa hợp để nó vọng sanh ra. Còn cái mà
sáu căn của mình nó hòa hợp, mình thấy là mình sanh và mình thấy là mình diệt. Con mắt nó cũng thấy cái thân là sanh ra, con mắt nó thấy cái thân là diệt đi, cái tai nó cũng thấy cái chuyện thân nó đồng ý, con nó hòa hợp cả tai cả mắt cả mũi cả lưỡi cả thân cả sáu căn, nó đồng thấy cái thân là sanh, nó đồng thấy cái thân là diệt.
Dạ, yeah, mô Phật, con kính bạch trên thầy, làm như thầy nói là khi mày gọi là hoa hợp vọng tử, tức là mình cả sáu căn nó đồng biết là nó chết. Dạ,
Kính bạch thiên thai, như các quyển tử thư ta nói là khi mà mình chết, thường thường là họ không biết họ chết. Thì thầy có kể chuyện là cái ông mà bị chém đầu đó, là ông không biết là ông chết nên ông có tưởng là ông sống. Kính bạch thiên thai là thường thường thì như người ta nói là khi chết mình không biết là mình chết, mà phải mấy ngày sau hoặc có người khai thì mình mới biết là mình chết. Mà ở đây nói là sáu căn hoa hợp vọng tử, là tức là cả sáu căn khi mình chết là mình biết mình chết. Như vậy thì còn chưa có hiểu, còn kính bạch chân thầy.
Ở đây là nói cái thông thường của chúng mình. Mình không biết mình, nhưng mà mình thấy cái cô này, bà này đang chết, cái thằng bé kia nó mới sanh. Mình thấy chung quanh mình đây những chuyện sanh mới tử, mà sáu căn của mình nó hòa hợp với nhau để nó biết cái việc ấy. Thế còn cái chuyện kia là cái mê muội của một của từng cá nhân.
Theo con nghĩ thì lúc đó chính cái ông đó cũng đâu có thấy mình chết đâu à. Ông vẫn nghĩ là mình không chết, mình chuẩn bị chạy, cho nên cả sáu căn ông vẫn yên chí là mình không chết.
Thì bởi vì người ta thấy là người ta sáu căn của ông nó đang hoạt động ở cái đời sống ma quỷ của ông ấy. Thì nó vẫn thấy nó đang là sống, nó đang buôn bán, nó đang làm ăn.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thì thầy cũng cho con thưa cái chỗ mà hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử á, thì ví dụ như sáu căn con đồng thấy cái người đó sanh ra rồi cái người đó chết, nhưng mà chính cái thân của con á thì con chưa có rõ là hòa hợp vòng sanh, hòa hợp vòng tử, để con thỉnh thầy chỉ cho con để con hiểu.
Bây giờ khi thành đứa bé con thì cái mắt nó thấy, cái tai nó nghe. Bây giờ mình mắt mình đang thấy, tai mình đang nghe, sáu căn nó đang hòa hợp. Bây giờ hiện tại này nó đang vọng sanh vọng tử chứ không phải bao giờ nữa.
Như vậy là cái thân con thí dụ như hòa hợp vòng sanh có nghĩa là cùng sáu căn con.
Hiện tại bây giờ con đang biết tên con là nghiêm túc. Miệng con đang hỏi thầy nghiêm túc, nó đang hỏi. Phải không? Đấy, hiện tại cả mắt, cả tai, cả mũi, cả lưỡi, sáu căn nó đang thấy cái nghiêm túc, đang sống ở cái lớp này.
Cái đó thì hòa hợp vòng sanh thì con hiểu. Còn thí dụ như hòa hợp vòng tử là cùng con cùng thái cái thân con nó chứ.
Con nói xong là con biết là mình đã nói xong. Đó là đã hết. Con nhìn xong mà con nhìn chỗ khác, con biết cái này đã hết rồi. Cả ngày đấy.